quyền hành ở trong thế gian này, rồi để lấy cái thế lực đó mà lôi cuốn cho đông đám đông người. Trong đạo Phật không có chuyện đó, mà cái chư tăng á, tăng thánh tăng á, là để hỗ trợ Đức Phật độ cho chúng sinh khỏi bị khổ đau, đọa đời đọa lạc trong luân hồi đủ thứ hết đó. Thành ra mình hiểu cái nghĩa như vậy, mình biết như vậy, thành ra có thể nói là mình thấy các bậc thánh mà Đức Phật bắt đi khất thực hết, Đức Phật bắt sống như người ăn xin ăn mày, người thấp nhất trong xã hội, toàn là thánh không á, thần thông nữa. Mình biết là chính như vậy mà có thể nói là để cho thấy rõ là cái đời sống của mình là gieo một cái nhân duyên cho người ta được có cái công đức với đạo, là người ta cúng dường cho mình. Cái đời sống của một bậc thánh nó chỉ để như vậy, cái liên hệ là chỉ để khai mở trí huệ cho người khác thôi. Ngoài ra nó không có cái chuyện gì gọi là tiền tài danh vọng, không có cái gì trong đó hết á. Thì như vậy đó mới được kêu, mới được thuộc vào hạng tăng bảo. Thành ra người Phật tử mình ý thức rõ thì mình dễ tỉnh táo hơn. Chứ không thôi mình cứ hùa theo trong đời sống mình cái gì mình cũng hùa. Cuộc đời hiện giờ, xã hội hiện giờ nó đưa ra cái gì là mình theo cái đấy. Mà nó đâu có biết khổ đau là gì đâu. Nó đâu có biết nhân quả là gì đâu. Mình thấy cả một cái thế hệ chẳng hạn như vậy, cái xã hội này nó đưa ra gì là theo đấy. Bây giờ con cái chẳng hạn như vậy, chẳng nghĩ gì đến cha mẹ hết. Cả một thế hệ như vậy, xã hội này nó dạy cho như vậy, là y như vậy. 10 đứa là 10 đứa y như vậy. Nó không cần, nó chẳng biết hiếu thảo, chẳng biết một cái gì, cần bất cứ cái gì đó. Trong thời này không nói chuyện đó, trong thời này chẳng màng chuyện đó, thì là ok rồi. Nhưng mà mình không biết là mình theo cái nghiệp đó nó thành một cái nhân ở đời sau của mình, nó sinh vào cái chỗ nào, nó sinh vào cái chỗ nào, cái loài nào mà cái loài mà nó chẳng màng cha mẹ, nó có phải loài vật không? Đúng loài vật. Thì mình không có chịu để ý cái đó gì hết, rồi cứ chỉ thấy là khoa học phát triển rồi vật chất nâng cao là mình nghĩ nó hay, nó mù quáng hoàn toàn ở trong cái vấn đề nhân quả nó hết. Mình lỡ sinh vào những cái thời mà nó vô minh như vậy, mình phải liệu chừng. Nó vô minh mà nó nghèo khổ, nó có lối thoát cho mình tỉnh. Nó vô minh mà nó lấy vật chất nó che đậy là chết mình. Nó đưa bao nhiêu cái thành công của nó về vật chất như vậy thì mình mù quáng trong đó là nguy cho mình. Cuộc đời của con người mình chịu trách nhiệm. Mình tạo nghiệp nào mình chịu quả đó. Cho nên mình chịu trách nhiệm lấy cái đó thì ra mình phải tỉnh táo. Mình tỉnh táo không phải ngay trong chính mình với cả cái đời sống hiện tại xung quanh nữa. Tất cả cái hoàn cảnh xung quanh nữa, mình ý thức Đức Phật cứ nói ngũ trược ác thế, ngũ trược ác thế, ngũ trược ác thế. Trong kinh nói rõ như vậy. Khi mà Đức Phật chải tóc xuống để cho Phật Nhiên Đăng bước đi qua cái chỗ bùn lầy, bước dẫm lên tóc Ngài, thì Phật Nhiên Đăng mới thọ ký, mới nói là nhờ như vậy cho nên đời sau ông có thể ở trong cái kiếp mà chúng sinh nó dơ giấy bẩn thỉu như là cái bùn đó, mà ông có thể giác ngộ được thành Phật. Tức là Đức Phật Thích Ca thành Phật trong cái thời như thế nào? Con người trong cái thời nó loạn lạc vô cùng. Mình coi trong lịch sử, mình coi thấy ví dụ vậy, vua A Xà Thế giết cha. A Xà Thế là một Phật tử rất giỏi, thấy tạo tội ngũ nghịch. Đến vua A Dục là vị vua vĩ đại nhất của Ấn Độ, mà cũng là một vị vua mà nghĩa là quy về đạo Phật một cách nghĩa là hoàn hảo nhất đó, là cũng là một vị vua tàn ác. Cái thời của Đức Phật Thích Ca thành Phật mà nó còn vậy, huống gì cái thời này của mình vẫn thuộc vào ngũ trược ác thế mà lại còn sau thời Phật nữa. Sau thời Phật xa nữa, cho nên mình sống biết như vậy, mình biết mình cứu mình chứ, mình cứ sống hùa theo mọi người á, nó nguy hiểm lắm. Người ta chẳng có ai sáng suốt để mà người ta đi theo một cái con đường nó vươn lên hết, mình cũng hùa theo. Người đời người ta chỉ có sống trong lúc này, biết trong lúc này, và trong lúc này mà được tiền tài danh vọng sắc đẹp là tốt, là hay rồi. Thành ra chính vì vậy á, mình phải cẩn thận vô cùng là người Phật tử á, đối với những người trí thức có bằng cấp, có địa vị trong xã hội, mình càng phải cẩn thận. Những cái người đó nó dính vào trong cuộc đời, nó dính vào trong ngũ dục này, nó chỉ kéo mình theo con đường nó thôi, chứ không phải là mình nghe như vậy là mình nghe theo đâu. Không phải là mình cứ thấy ở anh đó có bằng cấp, có kiến thức, có trí thức là mình phải nghe theo đâu. Cuộc đời của mình với cái ý tham sân si của mình, những người đó người ta khuấy động nó lên, nên là trong đó là ngày đêm 24/24, cả trong giấc ngủ của mình toàn nghĩ những cái chuyện nó không tốt đẹp, toàn tạo những cái ý nghiệp ác, rồi mình cứ tưởng đâu mình không có giết ai đó là mình yên rồi, nhưng mà đời sau mình vẫn bị đọa đầy vô cùng, toàn sinh vào những cái thời nhiễu nhương khổ đau, những cái thời mà nghĩa là con người nó ác, sống trong hồi hộp lo âu đủ thứ hết đó. Thành ra chính vì vậy mà đôi khi mình phải ý thức tại sao vậy, mình phải nhận biết là Phật ra đời rất hiếm, mà Phật ra đời mục tiêu chỉ có một cái là sao cho mình tránh được khổ chừng nào hay chừng đó, mà cứu cánh cho mình đạt được niết bàn cho nó viên mãn, làm sao cho mình không có thối thất, tức là không có bị rớt trở vào cái khổ đau nữa. Đã hướng đi là phải hướng thoát luôn, mà thoát là phải thoát luôn. Nên mình không có bị thối thất như vậy, mà có Phật là chỉ để làm chuyện đó, gặp Phật là chỉ để theo cái duyên đó, mà mình không nhận thức ra thì mình để đánh lỡ bỏ qua mất đó, thì thật là uổng phí. Thành ra chính vì vậy mà chúng ta thấy là đã là người Phật tử, mình cứ nhắc mình là người Phật tử thì tự nhiên mình phải tỉnh táo. Mình nghĩ đến, đừng có sợ, mình nghĩ đến cái tương lai, cái đời sau của mình nguy hiểm, mà tự nhiên mình thấy là mình sẽ không có sợ nữa. Sợ đây tức là mình cứ phải sợ người này người kia, mình phải nghe theo cái thế lực này thế lực nọ, nghe theo chiều theo cái xu thế của xã hội hiện thời này nó đủ thứ đó. Mình không có sợ, bởi vì mình cứ nghĩ đời sau, mình nghĩ là mình không có muốn chìm đắm đi xuống nữa, thì tự nhiên mình thấy mình có sức. Thì dĩ nhiên là mình thấy nó phức tạp, mình không muốn để tâm mình vào trong đó, mình cảm thấy như là nó gay cấn quá, cho nên mình như vậy chỉ có cách là mình nương tựa Phật, mà nương tựa là nương tựa tuyệt đối. Chuyện gì mình cũng nghe tai này bay qua tai kia thôi, chuyện chính của mình là theo Phật. Ai muốn nói chuyện gì mình cũng có thể đối đáp qua lại, nhưng mà nó qua tai này, nó chạy qua tai kia cho nó đi. Đời sống này nó không có ai đúng, chẳng có ai sai, không ai phải, cũng chẳng có ai trái hết. Mình biết nó như vậy. Mà nó chỉ như giấc mơ, mà mình dính vào nó, rồi mình sinh tâm này tâm kia, mình bị lôi cuốn theo, bao giờ mình mới dứt ra được. Thành ra chính vì vậy là cái chuyện mà nếu mà mình nhận thức kỹ trong đạo Phật ấy, mình sẽ thấy vậy đó. Thấy quả thật. Thành ra đạo Phật nói nhân quả, nghiệp, nhân quả báo ứng, nghiệp là nhân, rồi mình sẽ chiêu lấy những cái quả nó báo đáp lại đúng với cái nhân. Và nghiệp này gồm có thân, khẩu, ý. Rồi con người mình chỉ chú ý đến thân với khẩu mà mình quên mất ý nghiệp nữa. Thành ra chính vậy mà nó làm khổ mình. Mình bị đọa đầy là mình không biết là lý do tại sao. Thành ra khi mà đã nhận xét cho nó kỹ như vậy rồi đó thì mình mới cẩn thận. Mà Đức Phật thì phương tiện ghê lắm. Đầu tiên Đức Phật đặt ra 5 giới cho mình. Đức Phật cản mình làm ác. Nhưng mà Đức Phật cũng biết rằng là tâm ý của mình khó ngừng lắm. Cho nên Đức Phật cản mình làm ác ở cái chỗ là không làm bằng thân khẩu thôi. Đức Phật chưa có cấm ý nghiệp. Này, cấm sát sinh, thân nghiệp, cấm trộm cắp, thân nghiệp, cấm tà dâm cũng thân nghiệp. Chỉ cấm nói láo là khẩu nghiệp. Uống rượu nó cũng thuộc về thân. Không có cấm ý nghiệp. Vì Đức Phật biết nó khó. Nhưng mà cái ý nghiệp của mình nó được đỡ lại bằng gì? Bằng cái tâm quy y của mình.